không có. Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài suy nghĩ của Vũ Văn An về giáo hội học của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này. Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý. Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy, những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ. Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Anh chị em thân mến! Khi còn tại thế, mẹ Teresa Calcutta có lần đã nói, tôi luôn nghĩ rằng tình thương phải bắt đầu từ gia đình mình trước, rồi đến khu xóm, đến thành phố. Yêu thương những người ở xa thì rất dễ, nhưng yêu thương những người đang sống với mình hoặc đang ở sát cửa nhà mình mới là khó. Tình thương phải bắt đầu từ một cá nhân. Muốn yêu thương một người, bạn phải tiếp xúc với người đó, gần gũi với người đó. Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, việc ông chủ thuê thợ làm vườn nho vào những giờ khác nhau, từ tảng sáng đến giờ sau hết của ngày, chứng tỏ vườn nho sai trái cần đến nhiều thợ. Điều này có nghĩa là nước trời có nhiều chỗ ở và Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người. Vì thế, Thiên Chúa đã tỏ tình thương mời gọi mọi người vào những giờ khác nhau để được vào nước trời. có thể nói, Thiên Chúa đã ngỏ lời mời gọi mọi người tin vào Người, không loại trừ một ai vào những thời điểm khác nhau. Có người được gọi đến đời sống đức tin từ nhỏ qua bí tích rửa tội. Có người lớn lên mới được gọi vào đời sống đức tin. Chính lúc mà người ta đặt tin tưởng vào Chúa và gia nhập đạo Chúa qua bí tích rửa tội, thì họ trở nên thành phần ngang hàng với nhau trước mặt Chúa. Gia nhập nước Chúa sớm hay trễ, trước hay sau, không có gì khác biệt. Tất cả những người được gọi làm vườn nho của Chúa để gia nhập nước trời đều phải ghi ơn lòng quảng đại của Chúa. Từ câu chuyện trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho các môn đệ và những người Do Thái về mối nguy hiểm khi tự cho mình là người xứng đáng lãnh nhận những ơn lành của Thiên Chúa, cho mình là người đáng được ơn cứu độ do những công trạng mà mình đã bỏ ra. Thực ra, tất cả những gì họ đang có đều do Thiên Chúa ban nhưng không và phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Do đó, nếu phần thưởng chỉ cân xứng với công trạng, thì chúng ta còn mong đợi phần thưởng gì? Trái lại, nếu trông đợi vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, không ỷ lại vào công trạng của mình, thì niềm hy vọng của chúng ta sẽ hữu ích hơn, và lòng nhân hậu của Thiên Chúa thì vô biên. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn, để chúng con bằng lòng đón nhận những ơn lớn nhỏ Chúa ban. Cũng xin cho chúng con một tâm hồn quảng đại, để chúng con hiểu được những đặc ân mà Chúa ban cho người khác, thay vì ganh tị với họ và kêu trách Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng về nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con, làm thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng theo Chúa Giêsu là luôn nhìn lên Chúa và đi theo Người cho dù có phải trả giá. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 18 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe các lời này của thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Đây là một kiểu diễn tả mà chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh trong năm đức tin này. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta nữa trong suốt năm nay, chúng ta cũng hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu, bởi vì đức tin đến từ Người là tiếng xin vâng của chúng ta trong tương quan con thảo với Thiên Chúa. Chính Người là đấng trung gian duy nhất của tương quan ấy giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Đức Giêsu là con và chúng ta là con trong Người. Những lời Chúa trong Chúa Nhật này cũng chứa đựng một lời nói của Đức Giêsu khiến cho chúng ta bị khủng hoảng và nó phải được giải thích, nếu không nó có thể gây ra các hiểu lầm. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không, thầy bảo cho các con biết, nhưng là đem sự chia rẽ. Luca chương 12 câu 51. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đức tin không phải là một cái gì để trang hoàng, trang sức, không phải là trang hoàng cuộc sống với một chút tôn giáo hay như chiếc bánh với một chút kem sữa. Không, đức tin bao gồm việc lựa chọn Thiên Chúa như là tiêu chuẩn nền tảng của cuộc sống. Và Thiên Chúa không phải là trống không, không trung lập. Thiên Chúa luôn luôn tích cực. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì tích cực. Sau khi Chúa Giê-xu đến trần gian, không còn có thể làm như thể chúng ta không biết Thiên Chúa. Như thể người là một điều trừu tượng, trống rỗng, quy chiếu thuần túy danh từ. Không, Thiên Chúa có một gương mặt cụ thể, có một tên gọi. Thiên Chúa là lòng thương xót. Thiên Chúa là sự trung thành, là sự sống tự trao ban cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu nói, Thầy đến để đem chia rẽ, không phải Chúa Giê-xu muốn chia rẽ con người với nhau. Trái lại, Chúa Giê-xu là niềm an bình của chúng ta, là sự hòa giải của chúng ta. Nhưng niềm an bình ấy không phải là sự an bình của các nấm mồ, không phải là sự trung lập. Chúa Giê-xu không đem đến sự trung lập. Sự bình an này không phải là một dàn xếp bằng mọi giá. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa đích thực của việc theo Chúa Giê-xu như sau. Theo Chúa Giê-xu bao gồm việc khước từ sự giữ, ích kỷ và lựa chọn sự thiện, chân lý, công bằng, cả khi nó đòi buộc hy sinh và từ bỏ các lợi lộc. Chính điều này gây chia rẽ. Chúng ta biết nó chia rẽ cả trong tương quan chặt chẽ nhất. Nhưng hãy chú ý, không phải Chúa Giê-xu chia rẽ đâu. Người đưa ra tiêu chuẩn đó là sống cho chính mình hay sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân, làm cho mình được hầu hạ hay hầu hạ, vâng lời cái tôi của mình hay vâng lời Thiên Chúa. Đó, Chúa Giê-xu là dấu chỉ sự mâu thuẫn là trong nghĩa đó. Như vậy, lời này của tin mừng không cho phép sử dụng sức mạnh để phổ biến đức tin. Trái lại, sức mạnh của Kitô hữu là sức mạnh của chân lý và của tình yêu, bao gồm từ bỏ mọi bạo lực. Đức tin và bạo lực không tương hợp với nhau. Trái lại, đức tin và sự mạnh mẽ đi đôi với nhau. Tín hữu Kitô không bạo lực, nhưng mạnh mẽ. Và với sức mạnh nào? Sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh của tình thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, cả giữa các người bà con của Chúa Giê-xu cũng có vài người cho tới điểm nào đó đã không chia sẻ kiểu sống và giảng dạy của người. Tin mừng nói với chúng ta như thế. Xin coi Marco chương 3 câu 20 đến câu 21. Nhưng mẹ người đã luôn luôn trung thành theo người. Dán chặt cái nhìn trên trái tim Chúa Giê-xu, con đấng tối cao và trên mầu nhiệm của người. Và sau cùng, nhờ đức tin của mẹ Maria, các người bà con của Chúa Giê-xu đã bước vào làm thành phần của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Chúng ta cũng hãy xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết gắn chặt cái nhìn nơi Chúa Giê-xu và theo người, cho dù có phải trả giá mắc mỏ. Anh chị em hãy nhớ, theo Chúa Giê-xu không phải là trung lập, theo Chúa Giê-xu có nghĩa là để cho chính mình bị liên lụy, bởi vì đức tin không phải là một đồ trang sức mà là sức mạnh của linh hồn. Kế đó, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cùng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đắm phà bên Philippines, cũng như cho gia đình và thân nhân của họ đang phải chịu đau đớn biết bao nhiêu. Ngài cũng nói, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình bên Ai Cập. Xin tất cả anh chị em chúng ta cùng nói, lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Tất cả mọi người, lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Sau đó, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người hiện diện, đặc biệt là nhóm dân ca vũ Bala đến từ Edmonton bên Canada và nhóm bạn trẻ Rambila gần Bergamo. Khi nghe họ reo hò, Đức Thánh Cha nói, cha thấy các con, cha thấy các con rõ lắm. Rồi Ngài nói tiếp, tôi chúc lành cho ngọn đuốc mà các bạn trẻ sẽ đi bộ đem từ Roma về tới nhà họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người có một ngày Chúa Nhật an lành và bữa trưa ngon miệng. Tin Giáo hội Việt Nam. Thư phân ưu của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với Giáo phận Vĩnh Long. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2013. Kính gửi Cha Giám quản Giáo phận Vĩnh Long. Kính thưa Cha, trong sự ngỡ ngàng dường như không thể tin là thật, khi nhận được cáo phó của Tòa Giám mục Vĩnh Long báo tin buồn, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã qua đời tối ngày thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2013. Đây quả là tin buồn không những cho giáo phận Vĩnh Long mà còn cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính gửi đến cha giám quản và qua cha, kính gửi đến toàn thể giáo phận Vĩnh Long, cùng quý vị trong linh tông và huyết tộc của Đức cha Thomas yêu quý, lời phân ưu chân thành. Đức cha Thomas đã sống thiên chức linh mục gần 44 năm và thi hành sứ vụ của đấng kế vị các thánh tông đồ, phục vụ giáo hội tại giáo phận Vĩnh Long trong chức thánh giám mục được hơn 13 năm. Luận án tiến sĩ thần học của ngài tại Đại học Gregoriana, Roma về đề tài Hy tế trong thần học của Eugene Masur đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tông đồ của ngài, một đời sống tin tưởng và gắn bó với cuộc khổ nạn hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Để theo gương mẫu hy tế của Chúa Kitô, cuộc sống của Đức cha Thomas toát ra nét khổ hạnh, hy sinh và nghèo khó. Trung thành với phương châm mục vụ của mình, hành trình trong đức ái, Đức cha Thomas nỗ lực không ngừng trong việc mời gọi và liên kết mọi thành phần tín hữu, cộng tác với nhau để xây dựng giáo hội, hầu làm cho giáo phận Vĩnh Long thành một gia đình hiệp nhất, yêu thương huynh đệ, để đến với lương dân trong ước nguyện trở thành anh em của mọi người. Cùng với lời phân ưu, cũng xin bày tỏ tâm tình kính trọng và niềm hãnh diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Đức cha Thomas. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, mở rộng vòng tay nhân lành, đón tiếp và ân thưởng Đức cha Thomas trong nước trời. Thành kính phân ưu. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Bogota, Colombia. Đại hội quốc tế lòng thương xót Chúa năm 2014 sẽ nhóm họp tại Bogota, Colombia. Hội đồng Giám mục Colombia đã thông báo cho tín hữu biết Đại hội quốc tế lòng thương xót Chúa sẽ được triệu tập trong các ngày từ 15 đến 19 tháng 8 năm 2014 tại Bogota, thủ đô Colombia. Đức cha Julio Hernando Garcia, Giám mục Istima Tado, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội đã cho biết như trên trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 vừa qua. Đức cha cho biết, đại hội sẽ là dịp giúp chữa lành các vết thương do các xung đột bạo lực gây ra cho đất nước Colombia trong suốt 60 năm qua. Các vấn đề mà dân nước Colombia phải đương đầu là các thách đố rất lớn. Vì thế, Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa sẽ là cơ may thăng tiến việc hoán cải, bao gồm cả các dấn thân chính trị xã hội và các thực tại cụ thể trong cuộc sống. Tin trên đây đã được loan báo trong khi chính quyền và lực lượng du kích quân FARC tiếp tục thương thảo để chấm dứt các xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ, khiến cho 600.000 người thiệt mạng. Trước đây, Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa đã được triệu tập tại Roma năm 2006 và bên Ba Lan năm 2011. Đức Hồng Y Christoph Sorbonne, Tổng giám mục Vienna, coi Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa tại Bogota là cơ may lớn cho Colombia vì quốc gia này đang ở trong tiến trình hòa giải và hòa bình. Và sứ điệp lòng thương xót Chúa càng được phổ biến bao nhiêu thì càng có nhiều người có thể ra khỏi tình trạng bạo lực này bấy nhiêu. Đức cha José Daniel Fala Roles, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, cho biết tha thứ sẽ là khía cạnh quan trọng của đức tin. Tín hữu cần phải có hòa bình, hòa giải và tha thứ trong tim, và điều này đòi hỏi phải có lòng thương xót. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư phân ưu của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với giáo phận Bùi Chu. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2013. Kính gửi Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Đức Cha Tôma quý mến, được tin Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Bùi Chu đã tạ thế, hưởng thọ 75 tuổi, sau hơn 40 năm linh mục và 12 năm giám mục. Xin thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tổng Giáo phận Hà Nội, kính gửi đến Đức Cha Tôma và qua Đức Cha, kính gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu, kính gửi đến Hội dòng Salesian Don Bosco, cùng quý vị trong linh tông huyết tộc của Đức Cha Giuse kính mến, lời phân ưu chân thành. Đức Cha Giuse ra đi, để lại tiếc thương và cảm mến trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với tâm tình hồn nhiên, trẻ trung, vui tính của một tu sĩ thuộc hội dòng Don Bosco, Đức Cha Giuse đã sống chan hòa với mọi người, luôn khơi dậy tính lạc quan phó thác cho những người ngài tiếp xúc. Thêm vào đó, lòng yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ Maria như thấm sâu vào các hoạt động mục vụ của ngài. Người bảo sao thì cứ làm vậy. Đức Cha Giuse còn có một thời gian làm chủ tịch ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài đã có sáng kiến quy tụ các hội dòng nam cũng như nữ trong giáo hội Việt Nam, tỏa sáng những cánh đồng phong phú, ngát hương thơm thánh thiện của đông đảo những tâm hồn sống đời thánh hiến, trang điểm cho đại gia đình giáo hội Việt Nam. Trong thời gian hơn 12 năm làm giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Giuse đã tiếp nối một cách tốt đẹp sự nghiệp tông đồ tại một giáo phận có bề dày lịch sử về rất nhiều phương diện, cách riêng trong sứ mạng loan báo tin mừng, làm chứng cho đức tin công giáo, yêu mến, gắn bó và quảng đại với các công việc chung của giáo hội. Cùng với lời phân ưu, xin bày tỏ tâm tình kính trọng và tri ân của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với Đức Cha Giuse. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, mở rộng vòng tay nhân lành, đón tiếp và ân thưởng Đức Cha Giuse trong nước trời. Thành kính phân ưu. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài suy nghĩ của Vũ Văn An về giáo hội học của Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Vũ Văn An mô tả vài nét chính trong giáo hội học của Đức Thánh Cha Francisco, đó là giáo hội phải như là người hòa giải, giáo hội phải hành sự với trái tim, giáo hội cần trình bày một sứ điệp đơn giản, và giáo hội có tinh thần em bầu đi tìm những người đã từ bỏ giáo hội. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại. Vũ Văn An rút ra vài kết luận thực tiễn từ những đặc điểm trên như sau. Đức Thánh Cha Francisco trình bày các thách đố thực tiễn đối với các giám mục Brazil và các giám mục khác. Các thách thức này rút ra từ nền giáo hội học nói trên. Nếu không huấn luyện được các thừa tác viên có khả năng sưởi ấm lòng người, cùng đi với họ trong đêm thâu, biết đối thoại với các hy vọng lẫn thất vọng của họ, biết phá lành các đổ vỡ của họ, thì nào còn hy vọng gì cho cuộc hành trình hiện nay và mai sau của ta nữa? Như thế, cần phải biết đánh giá nhiều hơn các yếu tố địa phương và miền. Nền hành chánh trung ương không đủ, cũng cần gia tăng tính hiệp đoàn và liên đới nữa. Điều cần không phải là sự nhất trí, nhưng là sự hợp nhất thực sự trong cái phong phú của đa dạng tính. Gia tài của giáo hội được lưu truyền nhờ chứng tá, và ta cần đích thân chuyển giao nó, cần chạm tới người ta muốn trao lại, ta muốn chuyển giao gia bảo này. Ta cần một giáo hội có khả năng tái khám phá dạ xót thương của người mẹ. Ngày nay không có xót thương, ta ít có cơ may trở nên thành phần của thế giới, những con người bị thương tổn cần được hiểu biết, tha thứ và yêu thương. Ta đừng thu nhỏ phần đóng góp của nữ giới trong giáo hội, nhưng phải cổ vũ vai trò tích cực của họ trong cộng đồng giáo hội. Mất nữ giới, giáo hội có nguy cơ trở thành vô sinh. Còn với Ủy ban Điều hợp của Si Lan, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục lên xương thịt cho nghị trình của Ngài dành cho các giám mục như sau. Chúng ta có lo liệu để việc làm của ta và của các linh mục có tính mục vụ nhiều hơn là tính hành chánh không? Chúng ta có đang tạo ra một tầm thức biết tiên liệu hay không? Chúng ta có cổ vũ các cơ hội và các khả thể để biểu hiện lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Chúng ta có làm cho tín hữu giáo dân trở thành người chia sẻ sứ vụ hay không? Các hội đồng giáo phận và giáo sứ, bất kể là mục vụ hay tài chánh, có đem lại cho tín hữu giáo dân các cơ hội thực sự để họ tham gia vào diễn trình tham khảo, tổ chức và đặt kế hoạch mục vụ không? Chúng ta có dành cho tín hữu giáo dân sự tự do được tiếp tục biện phần sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho họ một cách xứng hợp với sự lớn mạnh trong tư cách môn đệ của họ hay không? Trung tâm là Chúa Giêsu Kitô. Tư cách môn đệ truyền giáo không cho phép ta tập chú vào mình, lấy mình làm trung tâm. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nó phải hoặc là hướng về Chúa Giêsu Kitô, hay là hướng về những người ta phải công bố Chúa Kitô cho họ. Cả nhà truyền giáo lẫn giáo hội đều không phải là trung tâm. Trung tâm là Chúa Giêsu Kitô, đấng kêu gọi ta và sai ta đi. Khi tự biến mình thành trung tâm, giáo hội sẽ trở thành viên chức và từ từ sẽ biến thành một loại cơ quan phi chính phủ. Với lòng khiêm nhường cố hữu, Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng, Ngài và các giám mục không theo kịp điều Ngài gọi là hồi tâm mục vụ, và còn có thể làm tốt hơn nữa. Ngài nêu ra một tiêu chuẩn cao để Ngài và các giám mục cùng vươn tới. Các giám mục phải là các mục tử, gần gũi dân, là cha anh, hiền hậu, kiên nhẫn và nhân từ, là người yêu khó nghèo, cả khó nghèo bên trong, hiểu như tự do trước mặt Chúa, lẫn khó nghèo bên ngoài, hiểu như sống đơn giản và khắc khổ. Là người không suy nghĩ và hành xử như ông Hoàng, là người không tham vọng, chỉ kết hôn với giáo hội duy nhất, chứ không để mắt tới bất cứ ai khác nữa. Là người có khả năng trông chừng đoàn chiên được ủy thác cho mình và bảo vệ tất cả những gì giữ cho đoàn chiên tụ lại với nhau, biết giữ gìn để người của mình khỏi phải lo lắng trước các nguy cơ đe dọa họ, nhưng trên hết phải tạo hy vọng để ánh sáng luôn rạng chiếu trong tâm hồn người ta. Là người có khả năng yểm trợ một cách đầy yêu thương và nhận nại các việc làm của Thiên Chúa giữa dân người. Giám mục phải hiện diện giữa dân của mình bằng ba cách, đi trước họ để chỉ đường, ở giữa họ để giữ họ lại với nhau, và ngăn không để họ tán loạn, và đi sau họ để bảo đảm không ai bị bỏ rơi. Nhưng còn điều này nữa, và là điều chủ yếu, làm thế nào để đoàn chiên ngửi ra những nẻo đường mới của họ? Qua mô tả trên, ta thấy rõ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ưu tiên xem xét các đức tính mục vụ khi bổ nhiệm các giám mục mới. Nếu Ngài thành công trong việc chọn được các giám mục như trên, thì một lối lãnh đạo mới sẽ từ Roma lan tỏa khắp thế giới Công giáo.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Tôi ước mong tất cả chúng ta nghiêm chỉnh, dấn thân, tôn trọng và giữ gìn thụ tạo, chú ý tới mọi người, chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ như trên với khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới tầm quan trọng phải tôn trọng môi sinh, tiết kiệm không phung phí thực phẩm, vì trên thế giới hiện có hàng tỷ người phải sống trong cảnh đói khát và thiếu dinh dưỡng. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đề cập tới môi sinh, tôi nghĩ tới các trang đầu tiên của Thánh Kinh, tới sách Sáng Thế, trong đó có khẳng định rằng Thiên Chúa đặt người nam và người nữ trên trái đất để họ vun trồng và giữ gìn nó. Và nổi lên trong tôi các câu hỏi, vun trồng và giữ gìn trái đất có nghĩa là gì? Chúng ta có thật sự vun trồng và giữ gìn thụ tạo hay không? Hay chúng ta đang tàn phá và lơ là với nó? Động từ vun trồng gợi lên trong trí tôi việc săn sóc của nhà nông đối với đất đai của mình để nó cho hoa trái và hoa trái đó được chia sẻ. Biết bao nhiêu là chú ý, đam mê và tận tụy. Vun trồng và gìn giữ thụ tạo là một chỉ dẫn Thiên Chúa ban cho, không phải chỉ ngay từ đầu lịch sử, mà còn cho từng người trong chúng ta nữa. Nó là một phần chương trình của người. Nó muốn nói rằng, đó là làm cho thế giới này lớn lên với tinh thần trách nhiệm, biến đổi nó, để nó là một ngôi vườn có thể đối với tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại nhiều lần rằng, nhiệm vụ này do Thiên Chúa tạo hóa giao cho chúng ta, đòi hỏi phải tiếp nhận tiết nhịp và luận lý của việc tạo dựng. Chúng ta, trái lại, thường khi được hướng dẫn bởi sự kiêu căng của thống trị, chiếm hữu, lèo lái và khai thác. Chúng ta không giữ gìn, không tôn trọng, không coi thụ tạo như là một ơn nhưng không cần phải săn sóc. Chúng ta đang đánh mất đi thái độ của sự kinh ngạc, của sự chiêm niệm, của việc lắng nghe thụ tạo. Và như thế, chúng ta không thành công trong việc đọc được nơi đó điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi là tiết nhịp của lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tại sao lại xảy ra điều ấy? Bởi vì chúng ta nghĩ và sống theo chiều ngang, chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta không đọc ra các dấu chỉ của người nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng mà vun trồng và gìn giữ không chỉ bao gồm tương quan giữa con người với môi sinh, giữa con người với thụ tạo, mà cũng liên quan tới các tương quan nhân bản nữa. Các giáo hoàng đã nói tới môi sinh nhân bản gắn liền chặt chẽ với môi sinh thiên nhiên. Chúng ta đang sống một thời điểm khủng hoảng. Chúng ta trông thấy nó trong môi sinh, nhưng nhất là chúng ta trông thấy nó nơi con người. Con người đang gặp nguy hiểm. Và chắc chắn là như vậy. Ngày nay con người đang gặp nguy hiểm. Vì thế, môi sinh nhân bản là sự cấp bách. Và nguy hiểm nghiêm trọng bởi vì lý do của vấn đề không hời hợt mà sâu đậm. Nó không chỉ là một vấn đề kinh tế, nhưng là vấn đề luân lý và nhân chủng. Giáo hội đã nhấn mạnh nhiều lần, và nhiều người nói rằng, vâng đúng vậy, thật thế. Nhưng tình hình không thay đổi. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do tại sao. Những hệ thống tiếp tục như trước, bởi vì điều thống trị là các năng động của một nền kinh tế và của một nền tài chánh thiếu luân lý đạo đức. Cái chỉ huy con người ngày nay không phải là con người mà là tiền bạc, tiền bạc, tiền bạc chỉ huy. Thiên Chúa, Cha chúng ta, đã cho chúng ta nhiệm vụ giữ gìn, chứ không phải giữ gìn tiền bạc. Chúng ta, các người nam nữ, chúng ta có nhiệm vụ này. Như thế, các người nam nữ bị sát tế cho các thần tượng của lợi nhuận và tiêu thụ, đó là nền văn hóa của sự gạt bỏ. Nếu một máy vi tính bị bẻ, nó là một thảm cảnh, nhưng sự nghèo túng, các nhu cầu, các thảm cảnh của biết bao nhiêu người thì lại là chuyện bình thường. Nếu trong một đêm mùa đông tại đây, tại quảng trường Ottaviano chẳng hạn, có một người chết, thì đó không phải là tin tức. Nếu trong biết bao nhiêu vùng trên thế giới có các trẻ em không có ăn, sự kiện đó không phải là tin. Xem ra là điều bình thường thôi, nhưng điều đó không thể như vậy được. Và các điều này bước vào trong sự bình thường, đó là có vài người không nhà chết ngoài đường vì lạnh, không có tin gì cả. Trái lại, thị trường chứng khoán trong các thành phố sụt 10 điểm, thì đó là một thảm cảnh. Người chết thì không là tin tức, nhưng thị trường chứng khoán mất 10 điểm thì là thảm họa. Như vậy, con người bị vứt bỏ. Chúng ta là người, chúng ta bị vứt bỏ như thể là rác rưởi. Nền văn hóa vứt bỏ hướng tới chỗ trở thành tâm thức chung, lây nhiễm tất cả mọi người. Sự sống con người, bản vị con người, không còn được cảm nhận như giá trị đầu tiên cần phải tôn trọng và bảo vệ nữa, đặc biệt nếu đó là sự sống nghèo túng hay tàn tật, nếu nó không phục vụ nữa, như trẻ em sẽ sinh ra, hay không còn cần thiết nữa, như người già. Đức Thánh Cha nhận xét về hậu quả của nền văn hóa gạt bỏ này như sau. Nền văn hóa vứt bỏ này đã khiến cho chúng ta trở thành vô cảm đối với cả các phung phí và vứt bỏ thực phẩm. Nó còn đáng khinh bỉ hơn nữa, trong khi mọi miền trên thế giới này, rất tiếc có nhiều người và nhiều gia đình phải đau khổ vì đói khát và thiếu dinh dưỡng. Xưa kia, các thế hệ ông bà chúng ta đã rất chú ý không vứt bỏ đồ ăn còn thừa. Chế độ tiêu thụ đã dẫn đưa chúng ta tới chỗ quen với sự thừa thải và phung phí thực phẩm mỗi ngày, mà đôi khi chúng ta không còn biết đánh giá đúng đắn nữa, và nó vượt xa các tham số thuần túy kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng, thực phẩm mà chúng ta vứt bỏ đi thì cũng như thể là chúng ta ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người đói. Tôi mời gọi tất cả mọi người suy tư về vấn đề đánh mất và phung phí thực phẩm, để nhận diện ra các con đường và phương thế giúp đối đầu một cách nghiêm chỉnh với vấn đề đó. Ước chi chúng là phương tiện của tình liên đới và sự chia sẻ với các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Trong lễ mình Thánh Chúa, chúng ta đọc trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giê-xu cho đám đông ăn với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và kết luận văn bản thật quan trọng. Mọi người ăn no nê và những mảnh vụn còn thừa, người ta thu lại còn được 12 thúng. Chúa Giê-xu xin các môn đệ đừng để cho những gì còn thừa bị mất đi, không vứt bỏ cái gì cả. Và có sự kiện 12 thúng. Tại sao lại 12 thúng? Nó có nghĩa là gì? 12 là con số 12 chi tộc Israel, biểu tượng cho toàn dân Chúa. Và điều này nói rằng, khi lương thực được chia sẻ đồng đều với tình liên đới, thì không ai bị lấy mất đi điều cần thiết. Mỗi cộng đoàn có thể đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo nhất. Môi sinh nhân bản và môi sinh thiên nhiên luôn đi đôi với nhau. Như thế, tôi ước mong rằng tất cả chúng ta nghiêm chỉnh dấn thân tôn trọng và giữ gìn thụ tạo, chú ý tới mọi người, chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Người trẻ thường khó mà nói lời xin lỗi tôi đã lầm. Vậy các bạn hãy cố gắng tập làm điều này, tập cho mình có thái độ khiêm tốn chấp nhận những khuyết điểm, những tật xấu, những lỗi lầm của mình. Không phải chấp nhận để rồi cứ sống như vậy mãi. Nhưng đây là chấp nhận một cách khách quan thực trạng của mình, rồi cố gắng canh tân sửa chữa. Đó là điều thứ nhất, căn bản đầu tiên cần thực hiện. để bắt đầu tinh tấn đời sống. Sau khi luyện tập cho mình có được thái độ căn bản là can đảm và khiêm tốn chấp nhận thực trạng của mình một cách khách quan, thì các bạn có thể bước sang thực hiện điểm thứ hai như Đặng Thế Dũng đã nói, đó là để cho đời sống, để cho những biến cố trong đời sống chất vấn mình, đặt vấn đề cho mình. Nói một cách khác, ta hãy trả lời cho những vấn đề mà đời sống đặt ra cho ta. Công thức này có nghĩa như thế nào? Công thức hãy để cho đời sống chất vấn mình là công thức của nhà phân tâm học nổi tiếng, ông Viktor Frankl. Ông đề nghị mỗi người hãy sẵn sàng để cho đời sống đặt vấn đề chất vấn mình, để dùng đó như là dịp biết rõ mình là ai và yêu thích điều gì. Ông Viktor Frankl nhận xét cách chung là chúng ta thường có thái độ chất vấn đời sống hơn là để cho đời sống chất vấn mình. Chúng ta chất vấn đời sống khi đặt ra những câu hỏi như, ngày hôm nay sẽ mang lại cho tôi điều gì? Ai sẽ yêu thương tôi? Điều gì có thể xảy ra cho tôi trong năm nay? Khi chúng ta đặt những câu hỏi như thế, đó là chúng ta có thái độ chất vấn đời sống. Bây giờ ngược lại, để cho đời sống chất vấn mình, thì câu hỏi sẽ được đổi ngược lại là, tôi sẽ mang lại điều gì cho ngày hôm nay, thay vì hỏi, ngày hôm nay mang lại cho tôi điều gì? Và hỏi, tôi yêu thương ai, thay vì hỏi, ai yêu thương tôi? Trong suốt ngày sống, nếu chúng ta để cho đời sống, những biến cố trong đời sống chất vấn mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải trả lời nhiều điều lắm, và từ đó mà biết được mình là ai và là như thế nào. Đây là một thí dụ cụ thể của thái độ để cho đời sống chất vấn mình. Mời các bạn theo dõi thí dụ sau đây. Một người không đẹp trai, không có sức thu hút gì cả, hơn nữa lại là người nghèo khổ. Người đó, nếu đến với ta, thì sẽ chất vấn ta về tình thương của ta đối với con người như thế nào. Ta không hỏi ai yêu thương tôi, nhưng phải trả lời cho câu hỏi ngược lại là tôi thương ai? Và tôi có thương thật sự người xấu xí, nghèo túng mà ta gặp ngay bên cạnh không? Thái độ của ta trả lời cho sự chất vấn này. Người nghèo chất vấn ta, nói lên cho ta biết mình có thái độ như thế nào đối với con người. Mình có thật sự là con người quảng đại hay không? Vô vị lợi khi làm ơn cho kẻ khác hay không? Hay mình chỉ là con người vụ lợi? Ai mình thích thì mình giúp. Ai có thể mang lại lợi lộc cho mình thì mình thích. Với thái độ mà ta gọi là thái độ cho những biến cố đời sống chất vấn mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát mình nhiều dịp lắm. Chẳng hạn như, cái chết của một người thân yêu chất vấn ta về niềm tin của mình, về sự sống sau cái chết, về việc ta có thể rút ra được kinh nghiệm sống như thế nào để có thể vượt qua thử thách đau buồn, cô đơn vì bị mất đi người thân. Một ngày đẹp trời đến với ta, chất vấn ta xem mình có khả năng vui hưởng một ngày đẹp trời hay không. Sự im lặng thanh vắng một mình, chất vấn xem ta có thích sống với cõi nội tâm của mình, sống với chính mình hay không. Một người xa lạ chợt xuất hiện đến với mình, chất vấn ta xem ta có khả năng cởi mở đón nhận, thông cảm với kẻ xa lạ hay không. Sự thành công hay thất bại, chất vấn ta về quan niệm của mình đối với sự thành công hay thất bại như thế nào. Sự đau khổ, chất vấn ta xem ta có khả năng vượt qua đau khổ để trưởng thành, mặc cho những nghịch cảnh xảy đến hay không. Những phê bình công kích của người khác, chất vấn ta xem ta có khả năng giữ vững tin tưởng vào chính mình hay không. Đó là một số trường hợp tượng trưng. Và nếu các bạn chú ý quan sát và suy tư thêm, thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được nhiều câu hỏi khác nữa mà đời sống hay những biến cố trong đời sống đặt ra cho mình. Mỗi ngày đều có những điều xảy ra, những con người cụ thể đặt ra vấn đề cho ta giải quyết, khơi dậy những phản ứng của chính mình. Và qua những phản ứng của mình, trước những biến cố đời sống, ta có thể biết được mình như thế nào. Vậy chúng ta có thể hiểu công thức hãy để cho đời sống chất vấn mình theo nghĩa này là hãy quan sát những phản ứng của ta đối với những biến cố xảy ra trong đời sống mình, và quan sát những phản ứng này xem ta đáp lại như thế nào trước những chất vấn đó. Điều này sẽ giúp ta hiểu được chính mình, hiểu về quan niệm sống của mình để rồi có thể canh tân quan niệm đó. Chúng ta cũng cần lưu ý điều này là đôi khi những câu trả lời của chúng ta cho những biến cố đời sống không phải là những câu trả lời khách quan mà là những câu trả lời thiên lệch, bởi vì chúng ta bị mù quáng, bị làm nô lệ cho một điều gì đó. Đây là hiện tượng mà các nhà tâm lý gọi là sự không chú ý có chủ ý, nghĩa là điều gì ta không thích nghe hay không thích nói thì ta không chú ý đến. Sự không chú ý có chủ ý này làm cho ta lầm tưởng về chính mình, về thực trạng của mình. Chính vì thế, để tránh nguy hiểm này được nhiều chừng nào hay chừng nấy, các nhà tâm lý giáo dục đã khuyên chúng ta ngay từ đầu là hãy có thái độ sẵn sàng, khách quan, đón nhận thực trạng của mình, xấu cũng như tốt, không thiên lệch hay thiên vị với chính mình. Sau khi luyện tập được cho mình có thái độ để cho đời sống chất vấn mình, như vừa được trình bày trên đây, thì các nhà tâm lý giáo dục đề nghị chúng ta bước thêm một bước nữa là tự quan sát và phân tích những xúc động của mình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dẫn tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho
quý vị và các bạn thân mến, có một con búp bê bằng muối đi chu du thiên hạ. Nó đi hàng ngàn dặm đường xa, cuối cùng đến được bờ biển. Nó say sưa ngắm đại dương với những con sóng xô bờ. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa trước biển mênh mông so với sự bé bỏng của nó. Con búp bê liền cất tiếng hỏi biển cả: bạn là ai? Biển cả mỉm cười trả lời: cứ xuống nước đi, rồi bạn sẽ biết tôi là ai. Nghe thế, con búp bê liền đi xuống biển. Càng tiến ra xa, nó càng tan ra cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ. Trước khi chấm nhỏ tan ra, con búp bê sợ hãi kêu cứu, nhưng biển cả luôn động viên trấn an nó. cho đến lúc tan biến không còn hình hài. Con búp bê nhủ thầm, bây giờ tôi mới thật sự biết tôi là ai. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên đáng cho chúng ta suy nghĩ. Con búp bê muối chỉ thật sự biết được bản chất của mình khi nó chịu tan ra hòa mình vào biển cả. Nó được biển cả đón đợi và mở rộng vòng tay ôm vào lòng, để mãi mãi nó được sống trong sự bao bọc chở che và giữ được vị mặn của mình. Như con búp bê muối trước biển cả, con người chúng ta quả là nhỏ bé trước vũ trụ bao la, và càng nhỏ bé hơn trước Thiên Chúa quyền năng. Thế nhưng, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng tất cả mạng sống của người. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta được phú bẩm bản tính luôn hướng về điều thiện, được đặt để trong trái tim khát vọng hiếu sinh, nghĩa là mong muốn được sống và sống viên mãn. Giáo lý Hội Thánh cho biết, chúng ta chỉ có được sự sống sung mãn khi biết kết hợp với Thiên Chúa, khi sống các điều người truyền dạy. Có thể nói, vị mặn của muối như ánh sáng niềm tin giúp chúng ta trung thành giữ trọn lời giao ước với Chúa, sống yêu thương hòa thuận với những người xung quanh. Trong Kinh Thánh, muối biểu hiện sự trung thành của Thiên Chúa như tác giả sách Dân Số ghi nhận. Thiên Chúa đã ký kết với dân người một giao ước bằng muối. Để nói về bản chất và sứ mệnh của người Kitô hữu, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh muối và ánh sáng để khuyên dạy chúng ta rằng, anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy muối nó cho mặn lại. Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Vì thế, người môn đệ Chúa Giêsu phải trở thành hạt muối ướp thấm cuộc đời, làm cho cuộc sống tràn đầy niềm vui. Hạt muối hòa tan vào biển cả để bắt đầu cuộc đời mới trong niềm tự do bát ngát. Người môn đệ gặp Chúa Giêsu và được biến đổi, không phải sự biến đổi có tính vật chất từ nghèo sang giàu, nhưng là sự biến đổi thâm sâu trong tâm hồn, một sự biến đổi cả vận mệnh trong huyền nhiệm ông sủng. Khiếm khuyết nên hoàn thiện và được tan biến trong tình yêu. Lịch sử cứu độ còn ghi dấu những cuộc biến đổi đầy linh thánh. Đã có biết bao những vị thánh, những con người đã đánh đổi cả vận mệnh của mình để chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp. Lạy Chúa, Chúa biết con người chúng con đầy những yếu đuối bất toàn. Xin Chúa thánh hóa để chúng con được tham dự vào tình yêu thanh khiết của Chúa. Con chỉ là hạt muối nhỏ bé vô danh. Xin cho chúng con được tan hòa và đắm chìm trong đại dương mênh mông của tình yêu Chúa. Vì Chúa là nguồn sống viên mãn, là hạnh phúc trọn vẹn mà chúng con hằng ước mơ. Amen.
Giờ mới mong đáp đền tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp tình Chúa thương con không gì sánh trường tồn qua năm tháng tình Chúa ngọt ngào đem an vui nguồn tình cung cho
Và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.